đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 29 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Tại buổi lễ, Hội vinh dự được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ tuyên dương truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển.
Để những sản phẩm nông sản hoàn toàn tự nhiên đến gần hơn với cuộc sống của người dân, ông Nguyễn Văn Đoàn, nghệ nhân trồng chè ở xóm Quân 2 xã Phúc Triều đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu sáng tạo và tìm chỗ đứng cho sản phẩm chè hữu cơ.
Trong tháng 6 tới đây, đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ được thực hiện thí điểm tại phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ. Đến thời điểm này, hai địa phương trên đã hoàn thành công tác triển khai, sẵn sàng thực hiện đề án. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 5, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 28 tháng 5 năm 2007, 28 tháng 5 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên hiện có 87 hội viên, 5 chi hội, nhiếp ảnh, mỹ thuật, thơ, văn xuôi và âm nhạc. Trong 10 năm qua, hội luôn bám sát các nhiệm vụ chủ trương của Đảng, Nhà nước, kịp thời đề ra những chủ trương đúng, phù hợp và có định hướng chỉ đạo kịp thời đến các chi hội, tạo thuận lợi cho hội viên yên tâm có cảm hứng sáng tác. Hàng năm, hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đêm thơ Nguyên Tiêu, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất bản sách, hội thảo trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Thông qua đó đã khuyến khích thúc đẩy lòng đam mê, nhiệt huyết sáng tạo trong sáng tác của hội viên. Kết quả trong hội đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật mang giá trị tư tưởng và tính nghệ thuật sâu sắc, đóng góp một phần quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả hội đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị trong những năm tiếp theo, hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng, quan tâm phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng, khuyến khích hội viên sáng tác, cống hiến cho xã hội nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên vinh dự được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng cờ tuyên dương truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển. Ngày 26 tháng 5, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quang Trung tiến hành họp kiểm tra và xác định thời điểm xây dựng nhà ở và các công trình khác trên thửa đất số 11, tờ bản đồ dân cư số 36 phường Quang Trung của gia đình ông Hoàng Văn Mạnh ở tổ 30 phường Quang Trung. Đây là thửa đất nằm trong quy hoạch dự án xây dựng khu tái định cư Việt Bắc, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Gia đình ông Mạnh kê khai thời điểm xây dựng nhà ở và các công trình khác trên thửa đất này từ năm 1997. Tại thời điểm xây dựng nhà không có văn bản xử lý, ngăn chặn của các cấp có thẩm quyền, gia đình sử dụng ổn định không lấn chiếm. Tuy nhiên, đối với phần ốp đá granite quanh nhà 2 tầng, gia đình đã sửa chữa làm từ tháng 2 năm 2016. Qua kiểm tra thực tế tại nhà ông Mạnh, đại diện Phòng Quản lý đô thị thành phố cho rằng khối lượng đá granite ốp quanh nhà 2 tầng là không hợp lý, không phù hợp với công năng của công trình. Thời gian ốp đá mới hơn so với thời gian xây dựng công trình nhà. Vì thế, Phòng Quản lý đô thị đề nghị chỉ tính khối lượng ốp đá granite này với giá trị hỗ trợ di chuyển. Ủy ban nhân dân phường Quang Trung không xác định được thời điểm sửa chữa công trình nhà và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Trước ý kiến của cơ quan chức năng, gia đình ông Mạnh không đồng ý với việc chỉ tính khối lượng ốp đá granite này với giá trị hỗ trợ di chuyển và đề nghị nhà nước không thu hồi, bồi thường đất và tài sản tại ngôi nhà 2 tầng của ông. Toàn bộ ý kiến của các bên liên quan đã được ghi cụ thể vào biên bản để làm cơ sở trình thành phố thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư Việt Bắc, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
Năm học 2016-2017, Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt. 100% số giáo viên tham dự giáo viên dạy giỏi các cấp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và gần 25% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Để đạt được kết quả như trên, trong năm học qua, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giữa các giáo viên và giữa giáo viên với học sinh. Đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực sử dụng giáo án điện tử vào việc giảng dạy, nhờ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2016-2017, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi các cấp và giải toán tiếng Anh trên mạng. Tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động do thành phố và ngành giáo dục tổ chức. Tính đến nay, trường Trung học cơ sở Túc Duyên có gần 30 cán bộ giáo viên, công nhân viên với tổng số gần 400 học sinh. 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chiếm gần 90%. Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường Trung học cơ sở Túc Duyên còn chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức lối sống cũng như tăng cường các hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua các hoạt động như thi nghi thức đội phụ trách đội giỏi, kể chuyện theo sách, vẽ tranh, ngày hội đọc sách, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các em học sinh trong việc rèn luyện và học tập, tạo tiền đề quan trọng để các em học sinh tiếp tục cố gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả cao hơn trong những năm học tiếp theo. Với những kết quả đã đạt được, trong năm học 2016-2017, nhà trường đã được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, nhiều giáo viên và học sinh được tuyên dương khen thưởng.
Sáng 27 tháng 5, trường tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng tổ chức lễ tổng kết năm học 2016-2017. Trường tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng có 19 lớp học ở cả hai cấp với gần 650 học sinh. Với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu trên tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu của đội ngũ giáo viên, sự tích cực và chủ động trong học tập của học sinh, thầy vai trò nhà trường tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Trong năm học, nhà trường luôn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chú trọng trong thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Kết quả học tập đối với cấp trung học cơ sở, về xếp loại hạnh kiểm tốt có hơn 97% học sinh, khá hơn 2% học sinh, không có học sinh xếp loại trung bình yếu, học lực xếp loại giỏi gần 80%, không có học sinh học lực yếu. Cấp tiểu học xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện đạt hơn 85%, trong đó có 195 em đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, 90 em đạt giải cấp tỉnh và đặc biệt có 10 em đạt giải cấp quốc gia. Trong năm học tới, nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, kết hợp giáo dục trong nhà trường với rèn luyện kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Để biểu dương ghi nhận những thành tích trong học tập của học sinh, nhà trường đã tặng giấy khen cho các tập thể lớp và học sinh có thành tích cao trong năm học 2016-2017.
Sáng 27 tháng 5 tại Sân Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, phường Trương Vương long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Dự đại hội có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 thành phố Thái Nguyên. Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng của các khối rước, cờ Tổ quốc, cờ Olympic, ảnh Bác, biểu tượng đại hội, khối Hồng Kỳ và các khối diễu hành của 23 tổ dân phố. Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng đại hội có chủ đề Phường Trương Vương vững bước đi lên trên con đường đổi mới được chia thành 3 chương do trên 200 người của câu lạc bộ dưỡng sinh Phường Trương Vương, học sinh trường tiểu học Trương Vương và trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên tham gia, được dàn dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa nghệ thuật và thể thao đã góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội. Được biết, kỳ đại hội này, Phường Trương Vương có 500 vận động viên tham gia thi đấu ở 6 nội dung, gồm điền kinh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, kéo co và đẩy gậy. Ngay sau lễ khai mạc đại hội, các vận động viên của các tổ dân phố đã tham gia thi kéo co và đẩy gậy. Các môn thi đấu khác đã được Phường tổ chức từ những ngày đầu tháng 5.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, gần 60 tuổi nhưng đã có hơn 50 năm gắn bó với cây chè. Ông Nguyễn Văn Đoàn, nghệ nhân trồng chè ở xóm Khuôn 2, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, luôn đau đáu làm sao để những sản phẩm nông sản hoàn toàn tự nhiên đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Cũng bởi lẽ đó mà ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, sáng tạo và tìm chỗ đứng cho sản phẩm chè hữu cơ.
Sáng sớm tinh mơ mà vườn chè của gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn đã nhộn nhịp người thu hái. Trong không gian phủ dày màu xanh của chè, ông Đoàn ngắt nhanh một búp chè cho vào miệng rồi vui vẻ nói với phóng viên. Đây là vườn chè hữu cơ, hoàn toàn sạch 100%, đảm bảo đầy đủ các yếu tố như không thuốc trừ sâu, không phân bón tổng hợp, không hóc môn tăng trưởng. Do đó mặc dù chưa chế biến, ăn cũng không sao cả. Vui là thế, nhưng khi nghe phóng viên hỏi về mối nhân duyên đã đưa ông đến với nghề trồng chè hữu cơ, bỗng ánh mắt của ông như trùng xuống. Ông bảo, ngày ấy đã lâu rồi, khi tôi còn là đứa trẻ, đến tuổi nhận thức được vạn vật thì bao quanh nhà đã toàn chè là chè, toàn xã cũng vậy. Bởi vậy mà mới 7 tuổi, tôi đã được mẹ truyền dạy và bắt đầu chuỗi thời gian gắn bó với nghề. Ngày đó đâu có máy xao chè, vò chè như bây giờ, mọi công đoạn đều làm theo cách thủ công. Để bảo vệ chè khỏi sâu bệnh hại và giúp cây phát triển nhanh, người dân quanh vùng chọn cách phổ biến là phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Thế nhưng nếu cứ kéo dài như vậy thì sức khỏe của người trồng và người sử dụng rất bị ảnh hưởng.
Thế thì tôi làm chè hữu cơ ấy, xuất phát là từ tôi muốn cho búp chè và cái sản phẩm chè này nó trở về tự nhiên. Như thuở ngày xưa là người ta cứ hái về người ta xao thôi. Thế nhưng bây giờ là không có chăm bón thì năng suất nó thấp. Mà để nó sạch tự nhiên thì sẽ bảo vệ sức khỏe con người. Thứ hai nữa là xuất phát từ năm 1982 là gia đình nhà tôi là có một bà thím. Là khi bà ấy hái chè cái thời ấy chỉ có phun thuốc sâu phun tốc. Người ta phun vào vườn chè. Thế bà ấy hái về bà ấy sao. Sao thì chúng tôi ngửi thấy có mùi, bây giờ là chưa có máy xao chè mà chỉ có xao bằng cái tôn bằng, tôn gào cào này này. Đấy. Thế thì đưa lên vò tay vò chân thì sau đó nó bốc cái mùi thuốc sâu lên. Thì được một tuần sau thì bà ấy bị nhiễm thuốc sâu vào gan bàn chân. Thì lập tức là nó mới ngấm vào sau được. Thì khoảng một tuần sau thì bà ấy mất. Thế vì thế tôi khẳng định một câu là nhiễm độc thuốc sâu. Thế thì là tôi bỏ nó đi. Thì quay sang làm hữu cơ, chúng tôi không phun thuốc sâu từ thời đó.
Cuộc sống hiện đại ngày nay, toàn xã hội đang hướng đến một nền nông nghiệp sạch. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi sự chung tay góp sức của mọi cá nhân tổ chức. Đối với sản xuất chè hữu cơ thì càng phải tuân thủ nghiêm các khâu từ làm đất, chọn cây giống, nước tưới, phân bón đến chế biến. Và quan trọng là phải được nhân rộng trên diện tích lớn, bởi nếu chỉ có một hộ áp dụng, trong khi nhiều hộ dân xung quanh vẫn phun thuốc trừ sâu hóa học, thì những chất độc hại đó vẫn lan sang những nương chè bên cạnh. Nhưng vì một nền nông nghiệp sạch, nếu phải đi ngược lại số đông, thì ông vẫn quyết theo đến cùng. Ông bắt đầu những chuỗi ngày tự mày mò nghiên cứu, đi đến nhiều nơi, đặc biệt là vùng Tây Bắc để tìm hiểu cách làm chè hữu cơ. Cơ may đã đến vào năm 2008, ông được một doanh nghiệp ở Hà Nội chấp thuận bao tiêu toàn bộ sản phẩm của gia đình trong vòng 6 năm. Nhận thấy những dấu hiệu tích cực từ thị trường và để đảm bảo nguồn cung, năm 2012, ông đã vận động thành công một số hộ dân quanh vùng tham gia hợp tác xã chè Núi Cốc do ông làm chủ nhiệm. Giờ ngồi nhớ lại những ngày đầu gian khó, ông cười bảo, thời ấy trong khi đại bộ phận người làm chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương này đều sản xuất chè sinh học, thì tôi lại đi sản xuất chè hữu cơ. Bởi thế rất khó khăn, chẳng những không được ai ủng hộ, lại còn bị chê cười.
Cái thời kỳ đầu chúng tôi làm hữu cơ thì rất nhiều người cười. Cười ở chỗ là năng suất thì thấp. Thế mà bán thì nước chè đang xanh, mà giờ nó cứ đỏ đỏ như mật ong, thì nhiều người ta không muốn sử dụng, người ta chê là không biết làm. Thị trường chúng tôi là rất khó khăn, đành chấp nhận hy sinh là bán rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Thế sau này đến lúc... Sau này thì được một số bạn ấy từ nước ngoài, bạn đến thì thấy làm như thế thì bạn ấy bảo làm thế này thì bán tiêu thụ đi đâu. Thì được một số người ta cũng nhập nhỏ lẻ về uống, người ta kêu là được. Động viên chúng tôi là làm mở rộng thêm thị trường, chúng tôi lại mở rộng thêm. Nhưng mà đến giờ thì sản lượng tiêu thụ hữu cơ nó chưa lớn ở tại Việt Nam. Mới biết một số khách quen thì ngày lễ Tết người ta lấy thôi. Còn thông thường thì người ta cũng chưa tiêu thụ nhiều.
Không chỉ dám nghĩ, dám làm, biến mong muốn của bản thân trở thành sự thật, ông Đoàn còn được biết đến là người nông dân sáng tạo ra máy hút sâu thần kỳ. Ông nhớ lại, thời điểm năm 2000, khi đang dùng chiếc máy hút sâu để bắt sâu trên đồi chè của gia đình, tôi bất ngờ gặp một đoàn phóng viên đang tác nghiệp tại Tân Cương. Vô tình tôi đã được lên TV. Từ đó thông tin về một người nông dân tâm huyết với nghề sản xuất chè hữu cơ lại phát minh được máy hút sâu đã được nhiều người biết đến. Thế nhưng phải đến năm 2008, khi ông được đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, với dự án giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đến làm việc, và ông chính thức trở thành chuyên gia của Hiệp hội Hữu cơ Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Cục Chế biến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyên truyền về kiến thức nông nghiệp hữu cơ cho đồng bào vùng Tây Bắc. Tính đến nay, trung bình mỗi năm, ông đã tham gia đào tạo 7 đến 8 lớp với hàng trăm lượt học viên. Không chỉ có riêng chè, mà các nông sản khác như quế, rau, măng cũng được ông nghiên cứu, hướng dẫn trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ. Đặc biệt trong giai đoạn 2014-2016, thực hiện dự án của Tổ chức Phi lợi nhuận Quốc tế mang tên SNV, hỗ trợ ba nước Việt Nam, Lào, Myanmar, ông Nguyễn Văn Đoàn đã cùng một số chuyên gia sang Sầm Nưa và Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để hướng dẫn bà con ở đây cách chế biến, bảo quản măng, sao cho giữ măng được lâu mà vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Với kinh nghiệm và những đóng góp của ông, năm 2016, ông Nguyễn Văn Đoàn vinh dự được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam. Ông là người đầu tiên và duy nhất ở Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại được nhận danh hiệu này. Nói về danh hiệu này của ông Đoàn, ông Bùi Quang Huân, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối với chè hữu cơ thì tỉnh Thái Nguyên mới chỉ có 3 cơ sở sản xuất, gồm công ty cổ phần Neti Việt Nam ở xã Hóa Thượng, làng nghề truyền thống xóm Phản Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ và hợp tác xã chè Núi Cốc do ông Nguyễn Văn Đoàn làm giám đốc. Đối với ông Đoàn, một người nông dân chính hiệu mà có thể tự mày mò nghiên cứu rồi truyền dạy kinh nghiệm cách làm nông nghiệp được các tổ chức nước ngoài công nhận quả thật là hiếm. Bởi vậy, việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam dành cho ông là hoàn toàn xứng đáng.
Và chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà phong tặng ông Nguyễn Văn Đoàn là Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, bởi các cái công lao đóng góp của ông trong nhiều năm với cái phát triển ngành chè, không những ở trong tỉnh mà còn các tỉnh ở vùng Tây Bắc cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là ông thực hiện cái việc truyền nghề, dạy nghề và phát triển nghề làm chè hữu cơ tại địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Và năm 2013 thì ông được tặng thưởng cái danh hiệu là danh hiệu vàng về thực phẩm vàng của Việt Nam.
Gần 60 tuổi đời, trải qua nhiều năm xây dựng phát triển thành công sản phẩm chè hữu cơ, nhận được danh hiệu cao quý của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhưng ông Đoàn vẫn luôn trăn trở. Mong ước lớn nhất của tôi là tạo ra được một vùng sản xuất nông sản hữu cơ tập trung, đem lại sản phẩm sạch cho người dùng và người nông dân nhận lại được giá trị tương xứng với sức lao động bỏ ra đã có kết quả xứng đáng. Dám nghĩ, dám làm, dám khẳng định và sẵn sàng chia sẻ, người nghệ nhân Nguyễn Công Đoàn toát lên vẻ đẹp của một con người trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông xứng đáng là hình tượng mẫu mực của người nông dân Việt Nam trên con đường khẳng định thương hiệu.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 5 này, chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị sẽ được chuyển thành chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên. Qua bài viết sẵn sàng thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, sau đây là nội dung bài viết.
Thưa quý vị và các bạn, đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ được thực hiện thí điểm tại phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ trong tháng 6 tới. Công tác triển khai thực hiện đề án này tại hai địa phương đã sẵn sàng. Do được tổ dân phố tuyên truyền thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn, hàng ngày khi làm công việc nhà, bà Dương Thị Kim Thoa, tổ 22 phường Quang Trung phân rác sinh hoạt thành từng loại mới mang ra cho công nhân thu gom. Những loại rác thải như cuộn rau, vỏ củ, quả, lá cây được bà phân ra cho vào túi màu xanh lá cây. Các loại rác như xỉ than được bà cho vào túi màu đỏ. Còn các loại rác như vỏ lon bia, vỏ chai nhựa được bà thu gom cất giữ vào một túi riêng. Bà Thoa cho biết, theo đề án thì đáng ra loại rác này sẽ đựng vào túi màu trắng. Tuy nhiên, loại rác này thường có người đến thu mua nên gia đình bà đem tích lại để bán. Nên thực chất, việc phân loại rác của gia đình chỉ phân làm hai loại rác, đốt được và rác không đốt được.
Vừa rồi chúng tôi được học, được tập huấn thì có nói là đến tháng 6 này thực hiện là cái phân loại tại nguồn này thì chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc về cái chuyện này. Tôi đã phải tuyên truyền đến toàn bộ cái hội viên chi hội của chi hội 22 chúng tôi. Và ngoài ra thì các cháu sinh viên đến đây thuê trọ thì chúng tôi cũng có là nói với các cháu là phải phân loại rác theo từng cái túi mà như người ta đã quy định, là túi xanh thì cho cái rác là hữu cơ, túi vàng thì cho cái rác vô cơ, thế còn cái túi đỏ ấy thì cho những cái loại phế thải ấy.
Hiện nay khối lượng rác thải trung bình thu gom trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khoảng 155 tấn một ngày. Lượng rác thải ngày càng tăng lên khi xã hội phát triển, cuộc sống của người dân càng cao. Nếu vấn đề rác thải không được tính toán thu gom và xử lý thì sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt tại xã Tân Cương là một trong những giải pháp của thành phố Thái Nguyên để giải quyết vấn đề rác thải. Và đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 sẽ góp phần quan trọng cho việc xử lý rác thải bằng công nghệ đốt của nhà máy. Bà Đào Thị Hoàng Lan, Giám đốc chi nhánh vệ sinh môi trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết, nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt tại xã Tân Cương đã được xây dựng xong từ cuối năm 2016 và đã có 6 tháng chạy thử nghiệm, hiện nay đang chờ cơ quan chức năng thẩm định.
Nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài Tân Cương được xây dựng thì đảm bảo xử lý rác thải cho toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên, cũng nâng cao cái chất lượng xử lý rác thải đảm bảo theo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, cũng giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, đồng thời cũng nâng cao được sức khỏe của cộng đồng.
Triển khai thực hiện đề án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị đảm nhận các công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đầu tư phương tiện, chỉ đạo các xã phường trên địa bàn, đặc biệt hai phường Hòa Văn Thụ và Quang Trung thực hiện thí điểm đề án trong năm 2017 có những hình thức triển khai đề án hiệu quả. Nói về cách thức triển khai thực hiện đề án tại địa phương, ông Trần Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để thực hiện tốt cái đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của Ủy ban thành phố giai đoạn 2017-2020 thì trước hết là Ủy ban phường tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ để triển khai đến các đồng chí đảng viên của các chi bộ và đưa cái tiêu chí thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn này vào cái tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm.
Ông Nguyễn Văn Thông, Bí thư chi bộ tổ 22 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, sau khi Đảng ủy phường Quang Trung có nghị quyết về triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đến các chi bộ tổ 22 đã quán triệt đến các đảng viên và các đoàn thể trong tổ, đồng thời chỉ đạo tổ dân phố có những biện pháp quản lý thực hiện hiệu quả đề án này.
Năm 2017 thì được biết là thành phố lấy phường Quang Trung là một trong những cái phường để triển khai điểm đầu tư các cái vật liệu để thực hiện thu gom rác. Và chính vì vậy mà chúng tôi thấy đây cũng là cái điều kiện thuận lợi để cơ sở, chi bộ, tổ dân phố lãnh đạo bà con nhân dân là thực hiện tốt cái chương trình đề án này. Thì chi bộ cũng đã chỉ lãnh đạo tổ dân phố thành lập cái tổ tự quản ấy và lấy phụ nữ làm nòng cốt cùng với lại cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn thanh niên tham gia trong cái tổ này để thường xuyên định kỳ là hàng tuần có cái sự kiểm tra đối với các hộ gia đình, kiểm tra các cái nơi tập kết gom rác.
Thưa quý vị và các bạn, theo như quy định của đề án thì rác thải sinh hoạt sẽ được chia thành 3 nhóm và đựng vào 3 túi có màu sắc khác nhau. Túi bóng màu xanh lá cây sẽ dùng để đựng nhóm rác hữu cơ hay còn gọi là rác đốt được như là rau, củ, quả, thực phẩm thừa, giấy, lá cây, vân vân. Túi bóng màu trắng sẽ dùng để đựng những rác có thể sử dụng tái chế như kim loại, nhựa, hộp giấy, vân vân. Còn túi màu đỏ thì sẽ được đựng nhóm rác gọi là không đốt được như là sành, sứ, thủy tinh, vân vân. Với cái cách thức phân loại như thế thì thực hiện rất là dễ dàng. Và để có một môi trường sống trong lành, hy vọng rằng người dân Thái Nguyên sẽ thực hiện nghiêm túc cái đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 vì một thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chào đón một mùa hè sôi động mang tới một sân chơi thú vị và bổ ích cho các bạn học sinh. Ocean Edu Việt Nam ra mắt khóa học trẻ hè tiếng Anh 2017 mang tên Con Tự Tin Con Tỏa Sáng, dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Với các khóa học tiếng Anh linh động, nửa ngày, cả ngày, bán trú hoặc nội trú của Ocean Edu, trẻ sẽ được thỏa sức vui chơi và rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, làm MC. Vào thứ 6 hàng tuần, các em sẽ được tham gia hoạt động dã ngoại, team building ngoài trời với giáo viên nước ngoài. Trẻ hè tiếng Anh, khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài, sẽ mang lại những tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp tiếng Anh cho trẻ chỉ sau 3 đến 8 tuần. Hãy đăng ký ngày hôm nay để có cơ hội tham gia khóa học chuẩn quốc tế và nhận cơn lốc quà tặng, chuyến du lịch Nha Trang dành cho hai người, máy ảnh Canon sành điệu, TV 40 inch Full HD cùng vô số những giải thưởng và mức ưu đãi học phí hấp dẫn. Bên cạnh các khóa trẻ hè tiếng Anh, Ocean Edu tổ chức các lớp tiếng Anh hè thông dụng cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi với lộ trình học cam kết đầu ra. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ www.ocean.edu.vn hoặc hotline 1900-6494.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.